This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với quý khán giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Xin chào chị Thu Nga và Khôi Nguyên. Chị Thu Nga ơi, Dallas có nhiều nắng vàng không? Xin gửi một chút nắng vàng xuống Houston. Trời âm u quá chừng, chị Thu Nga ơi.
Vâng, ở bên này thì rất tiếc chị Vũ Thanh Thủy. Chúng tôi cũng có một cái ngày thật là âm u, ngày 29 tháng 4. Thành ra muốn có gửi qua cho chị thì cũng không có để mà gửi. Nhưng mà ngày hôm nay là một ngày rất buồn, trước ngày 30 tháng 4 chỉ có một ngày mà thôi. Đất trời cũng giống như là buồn âm u để cho chúng ta tưởng niệm 50 năm quốc hận, tức là một nửa thế kỷ, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Trước hết thì cho Khôi Nguyên xin được kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Tình Yêu và Gia Đình, cũng như chào cô Thủy và cô Thu Nga. Đúng 50 năm trước đó, thì tại vì tính theo giờ Việt Nam đó thì bây giờ đã là ngày 30 tháng 4 rồi. Và cộng đồng người Việt tại hải ngoại đó thì họ có rất là nhiều những cái hoạt động tưởng niệm để nhớ lại cái ngày Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam. Nhưng mà đối với Cộng sản đó thì họ tổ chức rất là rầm rộ, ăn mừng, họ gọi là ăn mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chấm dứt chiến tranh. Nếu mà chỉ những cái hoạt động đơn giản để gọi rằng là chấm dứt chiến tranh thì còn chấp nhận được, nhưng mà họ ăn mừng trên cái sự thắng lợi của họ và cái sự cưỡng chiếm miền Nam dẫn đến biết bao nhiêu cái sự đổ vỡ, bao nhiêu người đã ngã xuống và bao nhiêu cái mảnh đời đến bây giờ vẫn còn bị ảnh hưởng vì cái hành động của ngày 30 tháng 4 năm đó. Thì đây là một cái hành động mà nhiều người đánh giá là vô nhân đạo của Cộng sản Việt Nam đó cô Thủy.
Vâng, và cái điều đó cũng rất là cộng sản khi mà họ có thể ăn mừng trên cái nỗi đau khổ của hàng triệu con người và hàng chục triệu của người dân miền Nam như vậy. Chị Thu Nga ơi, chính cái sự ăn mừng này á, nó làm loét lại cái vết thương chưa bao giờ lành của người dân miền Nam Việt Nam. Dù 50 năm đã qua, nhưng mà khi mình nghĩ lại, nhớ lại, tưởng như mấy hôm nào thôi, cái vết đau nó vẫn còn đó, vết thương nó vẫn còn mở. Và bây giờ với cái sự ăn mừng này, nó như những cái vết dao chém lại thêm trong cái lòng người, làm sao có thể nói đến hòa hợp hòa giải khi mà họ có thể cứ tiếp tục ăn mừng như vậy hả chị Thu Nga? Đó là một cái thái độ của những người mà đúng là ngu xuẩn và hoàn toàn vô nhân, không có lương tâm và cũng không có một tí tình quê hương dân tộc nào cả. Nếu mà có là những cái người yêu nước thương dân đó thì phải biết rằng đây là cái sự thương đau của cả đất nước chứ không phải riêng gì của miền Nam, và phải hàn gắn nó bằng cái cách đất nước với cái sự mà tiếp tay của người dân miền Nam. Nếu mà họ tử tế đàng hoàng thì đất nước đã phồn thịnh gấp bao nhiêu lần cái hiện trạng bây giờ, dù là sau 50 năm sau, chị Thu Nga.
Vâng, nếu mà họ ăn năn, ăn hối cải về cái điều mà họ làm cho dân tộc Việt Nam thì tới cái ngày 30 tháng 4 họ nên tổ chức một cái ngày gọi là đau buồn của đất nước, mà cái sự chết chóc đó cả miền Nam lẫn miền Bắc thì mới đúng. Còn cái này là họ vẫn ăn mừng mỗi năm như vậy trên nước mắt và máu của dân tộc Việt Nam của mình. Và năm nay họ lại càng ngu xuẩn hơn khi mà họ có một cái panel ngay ở cái chỗ mà Hồ Hoàn Kiếm, là một cái hình mà họ tự cho là họ thắng Mỹ, và có một cái chim bồ câu nó đậu ở trên một cái mũ của người lính Mỹ, và ở dưới cái mũ đó một cái lá cờ của Mỹ bị rách nát và phai màu. Thì bây giờ thì chúng ta cũng, cái câu chuyện này ai cũng biết là Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị cho những nhân viên của Tòa đại sứ ở tại Việt Nam không tham dự ngày 30 tháng 4, 75. Cho nên họ lật đật là họ gỡ cái hình đó đi, nhưng mà đã too late rồi, để chứng tỏ rằng cái việc mà xâm lăng miền Nam, thì bây giờ đã họ mời cả Trung Cộng và những Nga được qua để mà dự cái buổi diễn hành mà họ kêu là diễu hành đó, để mà ăn mừng. Thì rõ ràng rằng với bây giờ người ta còn lộ ra thấy rằng 300.000 quân sĩ của Tàu đã giúp cho Việt Nam thông tính miền Nam, và bây giờ dân Việt Nam của mình có hãnh diện gì mà để đón Tàu qua để mà ăn mừng cái gọi là ngày chiến thắng hả Khôi Nguyên?
Dạ vâng, nói thật ra đó, nếu mà nói rằng là dân Việt Nam ăn mừng cái ngày chiến thắng của Cộng sản đó, thì thật ra nó cũng không đúng đâu. Tại vì như là những cái người mà Khôi Nguyên quen biết đó, thì họ nói họ chẳng vui vẻ gì trong cái ngày này. Không phải vì cái vấn đề là cuộc sống bị ảnh hưởng, kinh tế bị ảnh hưởng, tại vì họ đóng cửa những cái đường xá làm cho người dân họ không có mua bán gì được. Họ đóng cửa sớm rồi họ tắt đường, rồi rất là nhiều những cái sự bất cập liên quan đến việc tổ chức của Cộng sản Việt Nam. Mà thậm chí có một số người còn nói đó, họ cầu trời sao mà cho cái ngày 30 tháng 4 nó mưa thiệt là nhiều đi, để những cái hoạt động diễn hành diễn binh gì của Cộng sản đó nó không thực hiện được. Như vậy đó thì nó cho trả lại cái đời sống bình yên cho người dân Sài Gòn đi. Chứ bây giờ ba cái diễn binh diễn hành, chỉ có mấy đứa trẻ lớn lên sau này không biết gì về tội ác của Cộng sản, thì nó ra đường, nó thấy lạ thì nó ra đường, nó coi, nó ăn mừng, nó coi những cái buổi diễn hành, nó coi những cái buổi đốt pháo bông, nó coi những cái sự kiện đó thôi. Chứ còn thật ra những người mà cao niên, những người đã từng trải qua cái cuộc chiến và trải qua ngày 30 tháng 4 thì thật ra họ chẳng vui vẻ gì trong cái ngày hôm nay đó cô Thủy.
Vâng, đúng như vậy. Thành ra trong cái năm nay chúng tôi cũng thấy có một cái điểm đặc biệt, ngoài cái chuyện là tất cả mọi cộng đồng của người Việt hải ngoại tị nạn cộng sản ở khắp mọi nơi trên nước Mỹ cũng như là ở bên Âu Châu, họ đều có những cái lễ tưởng niệm 30 tháng 4 rất là lớn, hơn so với những cái năm trước, quy tụ rất là đông người. Nhưng mà ngoài cái đó ra đó thì cũng có những cái nhóm nhỏ tổ chức những cái buổi lễ tưởng niệm thật là sâu sắc, thật là đúng là nói là phải mà mở lòng ra để mà chia sẻ tất cả những cái nỗi u uẩn kết tụ từ 50 năm qua đấy chị Thu Nga. Không biết chị Thu Nga với lại Khôi Nguyên có đi dự buổi lễ lớn lễ nhỏ nào không, nhưng mà cá nhân chúng tôi được dự một cái buổi lễ nhỏ chỉ chừng 40-50 người thôi, nhưng mà họ cũng mang theo con cái và rồi lên chia sẻ, vừa là hát những cái bài hát về ngày quốc hận, những cái nỗi đau thương của dân tộc trải qua từ cái ngày 30 tháng 4 cho tới cái hành trình vượt biển, cho tới chuyện làm lại cuộc đời trên nước Mỹ này, nhưng mà đồng thời cũng nói lên tất cả những cái mộng ước, mơ ước của thế hệ trước để truyền cho thế hệ sau được biết. Thì nó rất là cảm động, thật là sâu sắc. Cái lớn thì nó có được một cái niềm tự hào của cộng đồng khi mà chúng ta được dịp mời các quan chức như tại Houston đã mời quan chức từ thị trưởng cho tới tất cả những cái giới chức cao cấp của thành phố tới tham dự để mà chia sẻ cái nỗi tưởng niệm của mình. Nhưng mà những cái buổi nhỏ thì nó lại có những cái chuyện mà nó đi sâu, đi xa vào trong lòng người, khi mà từng người có cái cơ hội chia sẻ cái hành trình của mình và cái nỗi đau thương của mình. Cho nên trong chương trình Tình yêu và Gia đình này, chúng tôi muốn được mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ về sự tham dự của quý vị đối với lễ tưởng niệm, hoặc là ngày 30 tháng 4 năm xưa, ngày 29 tháng 4, hôm nay mới 29 thôi, 29 tháng 4 năm xưa quý vị làm gì trong ngày này, nghĩ gì, và gia đình quý vị đã ra sao trong cái ngày này 50 năm trước, chị Thu Nga.
Vâng. 50 năm trước thì đúng cái ngày 29 tháng 4, vì chúng tôi ở gần cái bến Bạch Đằng, cho nên thấy người ta chạy ra bến Bạch Đằng thì mình cũng chạy ra, mình nghĩ rằng mình chỉ đi trốn pháo kích thôi, cho nên là chúng tôi nhớ thôi là đã khóa trái cái cửa trở lại và chỉ mang con cái đó 7 người đi ra bến Bạch Đằng và leo lên cái chiếc tàu Anh Tuấn, và đó là cái ngày mà một đi không trở lại. Và tới ngày hôm sau đang lên đên giữa dòng thì biết rằng miền Nam Việt Nam đã hoàn toàn thất thủ. Vì vậy cho nên ngày hôm nay thì trong cái chương trình Tình yêu và Gia đình, quý vị có thể cho biết là cái ngày 29 đó quý vị đã nhốn nháo, đã làm cái gì trong cái ngày 29, ngày 30. Nói chung là cái mùa quốc hận này thì mỗi người có một cái hoàn cảnh riêng để mà tưởng niệm 50 năm, tức là một nửa thế kỷ, thì quý vị có thể là gọi vào để chia sẻ quý vị nghĩ gì, đã làm gì trong cái ngày mà miền Nam rơi vào tay Cộng sản ngày 29, ngày 30, thì quý vị ở đâu, quý vị làm gì, cũng như là bây giờ quý vị nhìn lại 50 năm thì quý vị có cảm tưởng như thế nào, và quý vị khi mà nói về Việt Nam vẫn ăn mừng cái gọi là thống nhất miền Nam hay là chiến thắng nước Mỹ xâm lược, thì quý vị nghĩ như thế nào? Quý vị có thể gọi vào để chia sẻ với chúng tôi, Phan Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Số điện thoại để quý vị gọi vào là 713-664-8002, 713-664-8002. Chúng ta là những người đã chạy ra ngoài hải ngoại để trốn cái ách cộng sản đó. Chúng ta có những cái chia sẻ riêng của mỗi người. Có những người đã từng vượt biên vượt biển, có những người đi theo diện HO, có những người đi theo diện đoàn tụ gia đình, rất là nhiều. Nhưng mà mỗi một câu chuyện chúng tôi đều trân quý và chúng ta đều muốn chia sẻ cho thế hệ sau. Và để mở đầu chương trình thì chúng tôi mời một quý vị đầu tiên đang chờ trên đường dây lên tiếng. Chúng tôi đang nghe đây.
Hello, good afternoon. Xin lỗi, ngày hôm nay là ngày buồn của đất nước của chúng ta. Tôi có làm một bài thơ mộc mạc để tôi gửi cho những người dân Việt Nam và riêng trong đài là riêng gia đình tôi, có được không?
Bài thơ ngắn bà có thể đọc chừng khoảng 4-5 câu được thôi, không được.
Tại vì nếu như vậy nó không có đúng cái nghĩa gì làm sao.
Vâng, nhưng mà nếu dài quá thì sẽ...
Nhưng mà không có tới một phút đâu.
Dạ vâng, vậy thôi xin mời bà đi. Dạ.
Dạ, vì tựa đề là vì đâu ta phải xa quê, vì bầy cộng nô tìm đường thoát thân, nửa chừng giữa biển linh đinh, nửa phần mất tích, nửa phần lưu vong, nghe buồn gia diệt người ơi, quê hương ta đâu lạc lòi nơi đây, ngồi đây thương nước nhớ quê, lòng buồn hiu hắt nhớ về Việt Nam. Việt Nam ơi, nghìn đời vẫn nhớ, chúng ta con cháu Việt Nam Cộng Hòa, ta vì chính nghĩa quốc gia, đồng lòng chí tưởng tương lai nước nhà, chúng ta mang một màu cờ, vai mang ý chí nặng tình quê hương, ta thương quê mẹ của ta, ta còn gánh nặng tình thương dân tộc. Mẹ già buồn tuổi nhớ quê, mẹ thường cầu nguyện nước ta hằng ngày, mẹ mong sao hãy giặc khổ cho con dân Việt ấm no thái bình. Dạ xin cảm ơn ạ.
Xin cảm ơn rất nhiều, cái bài thơ thật là cảm động của chị Thu Nga.
Vâng,
dạ vâng, cảm ơn cô đã gọi, và chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây lên tiếng.
Hello.
Dạ chúng tôi đang nghe đây, thân xin chú tắt hẳn radio phía sau đi chú ạ.
Vâng, và xin được biết quý danh ạ.
Dạ nghe đây ạ.
Phần
phải ạ.
Dạ đúng ạ, xin ông cho biết quý danh.
Dạ. Dạ thưa tôi tên Minh ạ.
Chào ông Minh.
Dạ tôi thì tôi chỉ nói cảm tưởng của tôi mà cái lúc ngày 29 tới ngày 30 đó. Thật ra thì hồi đó tôi mới học lớp 11 ạ. Tôi chưa có tham gia vào, chưa đủ cái tuổi để mà tham gia vào quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Lúc đó tôi còn ngồi ở trên ghế nhà trường. Nhưng mà thời điểm 29-30 tháng 4, nói thật là vậy vì tôi là dân ở miền Trung, ở tỉnh Bình Định, ở miền Trung. Và trước đó mấy tháng thì... vì ở ngoài kia bỏ đi hết, dân chúng bỏ đi hết, thì gia đình tôi cũng chạy lần vào từ đó vô Nha Trang, rồi vô Cam Ranh, rồi lần cái tìm đường vô Sài Gòn. Nhưng mà chúng tôi phải đi lại lạc trên cái chiếc tàu thủy của Mỹ, cái họ đưa ra đảo Phú Quốc, rồi đi vòng vô Rạch Giá, Kiên Giang, nói chung là tìm đường đi vô miền Nam bằng mọi cách để chạy trốn cộng sản. Nhưng mà chúng tôi không có bao giờ tôi nghĩ rằng là mình sẽ mất nước, tại vì cái thời điểm đó mình còn là học sinh, thì mình nghĩ cũng như những cái mùa hè đỏ lửa hay những trận trước gì đó thôi. À, thì đi đi rồi chắc cũng về. Dẫu là mình có nghe tin tức qua đài BC, qua này kia thì mình cũng biết rằng là chiến trận đang xảy ra lần này nó cũng dữ dội lắm. Nhưng mà không bao giờ. Nhưng mà tôi nhớ, tôi không bao giờ quên cái giờ phút mà tôi nghe ông Dương Minh mà ông tuyên bố đầu hàng. Lúc đó tôi là học sinh thôi. Nhưng mà tôi thấy giống như là trời đất nó sụp đổ xuống hết. Tại vì tôi thấy thì như là hình như là không còn cái gì nữa. Như là cuộc đời của mình cũng còn, gia đình của mình, sự nghiệp mà hình. Chắc là cái đất nước khác, chắc là cái miền Nam này cũng đen tối, những ngày đen tối sắp được xảy ra, giống như trời sắp xuống vậy. Và tôi rất là buồn. Tôi nói là cái cảm tưởng của tôi những ngày đó, và thật vậy sau đó thì tôi thấy cái gì đó nó xảy ra đúng như sự thật như vậy. Tại vì dẫu rằng tôi chưa trưởng thành đủ như một cái người đàn ông 18 tuổi, nhưng mà tôi biết rất rõ cộng sản là như thế nào, Việt Cộng là như thế nào. Tại vì tôi đã được ông tôi, ba tôi nói rất nhiều về bố tôi. À, cũng là một người sĩ quan ở trong quân đội Việt Nam. Thành ra tôi thấy là không biết là đất nước mình sau này nó sẽ đi về đâu. Hy vọng rằng lịch sử thì đi Đinh Lê Lý Trần Lê, rồi đến một ngày nào đó tôi nghĩ rằng ông trời ông cũng thay đổi cái chế độ thôi, chứ còn không thể nào mà nói muôn đời được. Nhưng mà mình cũng không biết ngày đó là ngày nào, mà tôi chỉ hy vọng những cái nghĩ là ông trời cũng làm, chứ còn con người thì khó. Tôi chỉ nói tạm tưởng tôi tới đó thôi.
Dạ vâng, rất là cảm ơn ông đã chia sẻ. Khi đó mới học lớp 11 thì chắc là mới chỉ khoảng 16-17 tuổi thôi, mà ông nhớ cho tới bây giờ. Thì không biết là hồi nãy ông có nói không biết đất nước đi về đâu. Chúng tôi nghĩ rằng cái đó tùy thuộc rất nhiều ở cái thế hệ sau. Thì không biết ông có theo bước chân của người cha là cũng chia sẻ tất cả những cái điều này, dặn dò con cái thật là kỹ. Chúng ta chắc rất nhiều người cũng như ông cũng còn trẻ trong cái hồi 30 tháng 4 năm 75, nhưng mà quyết không sống chung với cộng sản, nhờ được cái sự chia sẻ giáo huấn của cha mẹ ông bà. Thành ra bây giờ ông có thấy mình cũng cần làm như vậy đối với thế hệ con cháu mình không thưa ông?
Cái đó là đương nhiên. Tôi dặn dò các con tôi rất là kỹ. Có nghĩa là mình phải nói rõ về những cái gian ác, những cái điều mà cộng sản nó đã làm như thế nào, với nào nó đối xử với những người minh chính nghĩa như thế nào. Thậm chí tôi nói rõ luôn về cái lịch sử của nước Tàu nữa. Bên những cái cuộc mà cách mạng văn hóa của Tàu, nó giết cả lần cả 500.000 người, và chính cái người mà gọi là chủ tịch nước của cái chế độ cộng sản này đã đưa cán bộ qua bên đó để học, để về, để mà tàn sát cả đồng bào miền Bắc về cái cuộc cải cách ruộng đất, rồi năm Mậu Thân. Nói chung là tôi nói rất rõ. Rồi cái chết nữa. Còn nếu được thì bao giờ sống chung với cộng sản, nếu được thì phải nói ra những cái điều gian ác của nó, sẽ còn sống, đừng có bao giờ mà theo nó. Tại vì cộng sản là nó gian ác lắm, nó nói một đường cho nó làm một vẻ, không bao giờ nó thay đổi đâu. Đấy, một người cộng sản tốt á, chỉ khi mà nó chết thôi, còn nó sống thì nó khó lắm, nó không thay đổi được.
Dạ, chắc chắn là như vậy rồi. Vân rất là cảm ơn ông. Không biết chị Thu Nga nghĩ sao về chị Thu Nga? Bởi vì chúng ta đã ai cũng, nếu mà ai cũng trước đây thì chỉ nghe cha mẹ ông bà nói về cộng sản, nhưng mà sau năm 75 tới bây giờ năm sau, ai cũng có một cái lòng quyết tâm, có cái nhìn rất là rõ về cộng sản. Nhưng mà cái điều đáng buồn là không biết thế hệ sau, ngay cả đối với người Mỹ nữa, những cái người đã từng trực diện với cộng sản, từ Henry Kissinger cho tới ông Robert McNamara, khi họ viết sách, họ cũng cứ ca tụng cái tinh thần dân tộc, gọi là dân tộc, cái tinh thần lòng yêu nước của người cộng sản và dân tộc, cái sự hy sinh và đức tin giá trị vào cái tinh thần dân tộc. Họ vẫn còn quá là ảo tưởng về chủ nghĩa cộng sản, phải không chị Thu Nga? Cái tinh thần dân tộc ở đâu mà sau khi chiếm được miền Nam thì đầy đọa cả một nửa dân tộc trong những cái đau khổ như vậy?
cái niềm tin của họ chỉ là cái sự mà bị là những cái con ngựa bị bịt mắt, chỉ biết cuồng nộ mà theo dẫn dắt của đảng thôi, và hoàn toàn vì cái lợi ích của đảng thôi, chứ đâu có tinh thần dân tộc ở đâu, không có dân tộc nào mà lại tàn phá dân tộc khác sau khi mình đã chiến thắng. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, trước khi mời cô Thu Nga thì chúng tôi mời một quý vị đã chờ rất lâu trên đường dây lên tiếng à, chúng tôi đang nghe đây.
Hello, có phải chú không?
Dạ dạ, xin mời chú ạ.
Hello, xin chào quý vị trên đài, tôi là Trần đó.
Dạ, chào ông Trần.
Tôi muốn đóng góp là cái ngày hôm nay là cái ngày mà là 55 thật là đau khổ của gia đình tôi, là tối hôm nay là cái ngày mà chúng tôi bỏ gia đình, bỏ hết tất cả để mới ra đi, và cũng không biết là mình sẽ phải ra đi, nhưng mà tôi cũng giống cái hoàn cảnh như của bà Nga vừa rồi kể đó.
Yeah.
Thì cũng là một cách tự nhiên đi tránh phẫu kích thôi, mà rồi cũng may mắn là mà ra bến Bạch Đằng để chui được vào hải quân công xiển, xuống được chiến hạm, thế là sáng 30 là đi thôi. Thì đó là cũng là một cái dịp bay mà không ngờ, mà mình không tính là ra đi. Thế rồi cái chuyện đó là cái chuyện là 50 năm trước đây. Còn bây giờ tôi kể đến cái chuyện mà nói đến cộng sản thì chúng ta chắc có lẽ rằng là ít có người có kinh nghiệm cộng sản bằng tôi, là bởi vì tôi đã sống xuyên hai thế kỷ 19 và 20 rồi. Thậm chí là lúc nay tôi 90 mấy tuổi, 92 tuổi. Và tôi cũng đã sống từ 1945 với cộng sản, lúc tôi còn 12, 13 tuổi. Thì tự nhiên tôi biết hết được cộng sản đó là như thế nào. Thì tự nhiên tôi, cái chuyện độc ác của nó thì tôi khỏi trẻ lắm. Bởi vì tôi đã kinh qua hết cả rồi. Nên chôn người sống nó lém, cho cái đầu lên rồi nó lém đá chết, rồi nó cho cái cày bừa lên. Để nó đấu tố, nó cho cái trâu nó cày qua đầu người ta. Cái chuyện đó kể ra thì người ta có lẽ không ai tin đâu, thế nhưng mà tôi đã chứng kiến. Nhưng bây giờ tôi chỉ có nói cái rằng là cộng sản á, thì chúng ta không thể làm tin tưởng hắn. Bởi vì hắn là những người mà chuyên môn, là những người mà thất hứa. Chúng vào Việt Nam, chúng thất hứa, chúng cướp đất của chúng ta. Chúng vào, chúng giết cái đồng bào chúng ta. Rồi bây giờ chúng bảo rằng là chúng bảo rằng là chúng hận thù chúng ta, thì chúng ta không hận thù hắn thì thôi. Và hắn cái gì mà hắn cướp chúng ta, hắn giết đồng bào chúng ta, thì cướp nhà, cướp của, cướp vợ, cướp con, đưa chồng đi tù cải tạo. Rồi thì là chúng ta phải ra biển, chết sông chết biển. Rồi thì là phải tản lát ra ngoài quốc để mà sống. Đến ngày hôm nay cũng vật vưởng mà không thù các hắn thì thôi, chứ mà tại sao hắn lại bảo hắn thù chúng ta? Thì chửi cho cái chuyện đó là một cái chuyện thật là vô lý. Cho nên từng chúng ta, những người trẻ đó, con cháu chúng tôi cũng cả mấy chục đứa. Thế nhưng mà tôi phải nói thật rằng là chúng ta vô cùng thất vọng với cái lũ con chúng ta. Không phải là đứa nào nó cũng theo chúng ta, hay là chúng ta đã kể cho nó biết nhiều rồi. Thế nhưng mà nó cũng có những đứa nó lơ là những cái chuyện đó. Tôi phải nói sự thật như vậy. Chúng ta không thể nói hay chúng ta rằng là chúng ta là một người mà chống cộng, mà con cháu chúng ta hoàn toàn chúng nó chống cộng đâu. Chúng nó bây giờ chúng nó sinh ở bên ra ở bên này chúng nó khác lắm quý ông quý bà. Cũng có đứa nó theo ta, nhưng mà cũng có những đứa nó lơ là, nó không theo ta, nó còn theo cái đám mà thiên cộng nữa. Thì từ đó ra cho tôi vô cùng là ân hận về những cái chuyện đó. Nhưng mà cái chuyện đó là mình cũng đã qua rồi. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn nói một câu rằng là chúng ta đã không thù hận cộng sản để mà muốn gọi là hòa hợp hòa giải thực sự, để mà giúp cho đất nước, giúp cho đồng bào chúng ta để khỏi khổ. Mà bây giờ chúng còn theo đuổi chúng ta, chúng bảo rằng là chúng hận thù chúng ta, chúng tổ chức những ngày lễ linh đình, chúng cướp đất, chúng cướp nhà, cướp của, để chúng hành hạ bao nhiêu là triệu đồng bào chúng ta ở miền Nam thì còn sót lại. Mà bây giờ chúng bảo chúng vẫn hận thù chúng ta, thì tôi không hiểu rằng là ai gây lên cái ân oán giang hồ cho ai mà nó còn bảo rằng nó hận thù chúng ta nữa. Và chúng ta đã chạy ra đến ngoại quốc rồi, và chúng nó còn sợ cái cái cờ vàng ba sọc đỏ. Tại sao cờ Mỹ nó không sợ, cờ Trung Cộng nó không sợ, cờ Pháp nó không sợ, cờ Đại Hàn rồi cờ cái Thái Lan hay là Philippines gì chung đó không sợ, mà nó cấm cái cờ vàng ba sọc đỏ và chúng nó thấy là chúng nó sợ. Thành thử ra cái quả tì là chúng ta phải tỉnh ngộ, chúng ta phải chứng kiến những cái đó. Rồi thì thành thử ra vừa rồi đi, nhưng mà có một cái cô mà gọi là Henry Nguyễn gì đó, mà cũng chỉ là đi du hành thôi chứ đâu có phải là phi hành gia gì đâu, mà cứ về Việt Nam rồi thì là gọi là tị nạn với gì đi muốn đi bộ để mà đi về Việt Nam. Cái nhà kiểu Phú Lào đó nó tổ chức để bay ra ngoài không gian, nó cho bay ra ngoài không gian mấy phút để lại bay về chứ đâu có phải phi hành gia gì đâu. Mà chúng nó tân bốc, chúng nó lên nhận là người Việt Nam của nó, rồi tiếp xúc nhau, rồi thì đi tuyên truyền là người của chúng nó, thì có phải là chúng nó thật là dơ dáy người tị nạn rõ ràng. Và rồi thì bốt đi bò người ta nhận là như vậy, và bây giờ vừa vào là người của mình mà cũng chỉ là một du hành gia thôi chứ đâu có phải là phi hành gia gì đâu. Nó cho lên mấy phút rồi nó tuyên để nó thí nghiệm rồi nó cho bay về thôi. Và bây giờ chúng nó nhận vô là người Việt Nam rất tài giỏi với thế này thế kia, thì quả tình là cái giống cộng sản nó không biết thế nào là nhục, không biết thế nào là quân nghĩa là vô liêm sỉ, nó gây cho đồng bào Việt Nam chúng ta bao nhiêu là đau đớn hận thù. Và rồi thì bây giờ nó lại còn đuổi theo chúng ta ra cả ngoại quốc để chúng ta nghe là xé quạt của chúng ta những cái cờ vàng ba sọc đỏ. Tôi không hiểu tại sao mà chúng nó đi đuổi cùng giết tận diệt như vậy, nhưng mà chúng nó làm sao mà chúng nó xóa bỏ được cái hận thù đó. Tôi nói cho cái tòa lãnh sự Thiêu Tân này biết, các anh á không có bao giờ, nếu mà cái đảng cộng sản mà còn đó thì không có bao giờ các anh nghĩa là hòa giải được với cái đám tị nạn ở ngoại quốc này. Thứ nhất là ở Mỹ thì các anh không có bao giờ làm được cái chuyện đó đâu. Các anh nên bỏ cái chuyện đó đi, và các anh phải thức tỉnh lại. Các anh những cái người đã gây đau khổ cho đồng bào chúng tôi cả miền Nam, cả bao nhiêu chục triệu người, chứ đâu có phải là chúng tôi chỉ bảo vệ miền Nam thôi, chúng tôi đâu có ra xâm lấn miền Bắc. Rồi các anh lập lên cái mặt trận giải phóng Việt Nam, lúc lên được cái cờ giải phóng mặt trận Việt Nam, rồi bây giờ các anh đưa cái cờ đỏ sao vàng lên, thì có phải là có phải là các anh là lưu manh nhé, là cái quân lưu manh đó, nên nó không thể làm mà giấu được cái tính cách của cái loại lưu manh của các anh. Thì các anh đừng có hòng hòa giải với chúng tôi khi mà cái đảng cộng sản các anh còn. Tôi cảm ơn quý vị ạ, tôi chỉ qua đi chứ.
Vâng ạ, xin cảm ơn bác Trần. Dạ, mời chị Thu Nga.
Vâng, hôm nay thì quý vị cũng
dạ
thấy.
Vâng, trước khi mời cô Thu Nga thì chúng tôi mời một quý vị thính giả đã chờ rất lâu trên đường dây lên tiếng ạ.
Dạ, ok, xin chào quý đài. Nói đến cộng sản thì rất là mệt, tại vì đất nước Việt Nam của mình sau này giải phóng đó, nó để cho đầu độc thanh niên chỉ biết ăn với nhậu, không biết ngoài ra cái gì hết. Còn cái khi mà nó giải phóng qua Việt Nam, trước cái giải phóng năm 68, người trong miền Nam cứ nghe nó nói ngọt, là Bác Hồ vô là các vị là ấm lo đủ thứ hết, rồi những người nghe lời từ những trong chùa chiều đi ra nó đầu độc hết. Ba tôi nói là mấy người đừng có nghe, rồi sau này nó khó dễ. Rồi khi ba tôi về mới nói với tôi nè, gia đình tôi nè, mà nói với mình tôi nghe đó là con à, nước Việt Nam được có một con quỷ nó ra đời, là không biết chừng nào nó ra đời mà nó đã có rồi, cái mình nó không biết là con quỷ là con nào, thì mình đi nhà thờ mới thấy là tiên thần đạt lên con quỷ, nó có cái đuôi, mình cứ nghĩ là cái con quỷ đó, thì mình không có biết đến khi giải phóng vô, thì đâu cái năm 68 ông Hồ Chí Minh là tưởng là nước Việt Nam mình là thắng, trước cái năm 63, 64 là bắt đầu không được, năm 68 bị thất trận, chết, nó ào vô Sài Gòn, nó biết đường đi, giống như chuột ở dưới ống cấu chui lên thành phố, không biết đường chạy. Rồi đập chết, rồi nó vô cả nhà thờ, nó làm bùng. Ở trong giáo xứ mình bắt được, nó mang ra ngoài, ngoài bãi đất, đấu tố. Rồi cho mấy người biết là nó cũng cả làm bùng. Ok, rồi á, coi như là người bà con của mình ở dưới quê đó, mà nó vô bế con chạy á, mà nó dám cầm cái dao phay, nó chặt đứt đầu hai mẹ con luôn. Thế nó tàn nhẫn không? Mà Việt trong người miền Nam không ai biết, cứ nói là cộng sản nó tốt, tốt. Tốt đầu trà nó, tại vì đưa cái thằng khổ, khốn nạn lên, nó làm cho đất đúc của mình nó tàn lụi đi. Là hốt máu của dân, ăn không còn một cái gì hết, mà nó giết dân từ 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 như là cái con mọt nó ăn vậy. Mà cái trong người miền miền Nam cứ nghĩ là nó tốt, ngoài Hà Nội cứ nghĩ là trong miền Nam khổ lắm, rồi mang đồ ngoài Hà Nội đi vô cho đâu có ai biết đâu, đi vô mới chừng hưởng ra xa Sài Gòn, người ta mới chừng hưởng ra ở Việt Nam đâu có nghèo khổ, trong miền Nam đâu có đói rách gì đâu, mà tại sao mà nghe ở ngoài rất than khổ, đi ở trong này khổ lắm, miền Nam khổ khổ không có quần áo mặc, đó đến khi mà người ta vô rồi nó hốt quả dân, bắt đầu nó vô nó khù khờ lắm, nó đi xe bớt nhà mình á, nó đưa tờ giấy 500, cái mình thối tiền ra nó, cái đó sao xa thối nhiều thế, nó có một tờ mà thối rất nhiều mà, ở tại vì cái ăn được tờ 500, ok, nghĩa là tờ thối cho, ồ thế à, nó đi xe cả miền Tây, tôi chỉ nó đi về Tân Cảng, nó đi Phú Lâm, tôi chỉ nó đi Bảy Hiền, tôi chỉ nó đi lộn hết cả, đi họp mà, tôi chỉ nó đi lộn hết, rồi sau là nó qua cái đoàn xe bớt, ông nó cầm lên, nó nói à, ồ, tôi biết tôi đi cái xe nào, ở bên đến xe đó, có cái chú nhỏ nhỏ con, dạ, mà chú nói ốm ốm ốm, chú nói là, chỉ tôi đi lộn hết, là mất cuộc họp của tôi này nọ kia, không, rồi nó vô nhà tôi, nó kiểm kê đủ hết, không, nó không còn một cái tật thu xe bớt nhà tôi, nó làm con không còn một cái gì hết, mà coi như là cái khi mà mình nghĩ lại đó, tôi thật là tôi căm thù cái đám cộng sản này, tôi nói thiệt cái đất nước mình giết nó không được thôi. Bởi vậy bây giờ chỉ có trời Phật trừng trị nó thôi. Đó là giống như Hồ Chí Minh nó nói là 100 năm trồng người, bây giờ tụi nó là cộng sản, dòi bỏ 100 năm rồi, giờ tụi nó phải tiêu tàn thôi, từ từ nó sẽ tiêu tàn thôi. Chứ không cần phải nhiều hết, coi như là cả nước Việt Nam mình bây giờ phải tất cả mọi người một cầu nguyện trời đất lúc đó động lòng, là cộng sản tự động nó đấu đả nhau, lúc đó là nó sẽ cường đại. Trong miền Nam này những thanh niên bớt nhậu nhẹt đi, nhìn lại cái nước Việt Nam của mình, cứ để cho đè đầu cởi cổ, coi như là nó không cho ngóc đầu lên. Còn ông cháu cha đó, bà mẹ thằng đó, không biết một cái gì hết, làm lãnh đạo không à, còn nó đè đầu cởi cổ mình, thế nữa là không, mình cứ ở nhà cứ lo nhậu nhẹt, rồi rốt cuộc nhà cửa đất nước coi như là không còn gì hết.
Okay. Vâng, cảm ơn
quý đài. Dạ, nói đến cộng sản nó dài lắm, rất là mệt, tụi nó là tuyên truyền thôi, những người chỉ có yếu cái đức tin, yếu cái lòng là nghe lời nó vậy thôi.
Dạ.
Một gia đình mình ở ngoài Bắc chứ vậy, nó có bị đấu tố rồi phải trốn ở trong miền Nam năm 45 ở năm 4 chia ra đó, rốt cuộc vào đây nó cũng đè ra, nó tịch thu, mà mình không cho tịch thu nha, kiểm kê nó vô, nó nói tại sao á, cái tôi mới hỏi tại sao kiểm kê, nó nói ở tại cái này lệnh trên là lệnh nào, giấy tờ đâu, ai cho phép, mấy người có bán gì cho nhà tôi không, tại sao giờ đưa kiểm kê nhà tôi, tại sao cái nó nói nó không biết tôi không cho kiểm kê, rồi nó cằn mẹ nó bắt mình đi cải tạo mất dạy không, rồi coi như là nó quậy gia đình của tôi, nó quậy cho ba mà tôi chết, rồi nó quậy tân bằng nó cũng sản mệt lắm, tôi rất là căm thù. Ok, thank you quý đại. đó là 3 tháng 4 là mình phải hành, có ngày quốc hành, mà mấy ông chó chết ở đưa mấy Trung Quốc qua.
Dạ, cảm ơn ông ạ.
Mà em thấy, nó nước voi mình dày mà cổ nó.
Vâng, dạ, vâng, cảm ơn ạ.
Dạ, rồi, thank you quý đài. Ok, rồi đó đã chúc quý đài mạnh giỏi. Rồi, ok, bye bye.
Dạ, yeah, vâng, chào ông.
Vâng, ông, những cái kinh nghiệm của ông. Chị Thương Nga, thấy ông quả tình nói về tội ác cộng sản thì có lẽ chúng ta nói suốt ngày cũng không hết hả chị?
Dạ vâng, sorry cô Thu Nga thêm lần nữa, chúng ta có một thính giả đang chờ rất lâu rồi ạ, chúng tôi mời quý vị đó lên tiếng đi ạ. À.
Vâng, xin kính chào chị Thu Nga và chị Vũ Thanh Thủy trên đài, và tôi xin kính chào tất cả các quý vị đồng hương đang tị nạn và lưu vong ở hải ngoại. Tôi là tên là Đức tại thành phố Houston. Tôi muốn nói lại là 50 năm trước khi Cộng sản xâm chiếm từ miền Bắc xâm chiếm miền Nam của chúng ta, và tất cả bao nhiêu triệu đồng bào miền Nam đến đây, đó là đau buồn của cả một dân tộc. Và chúng ta đã phải ra đi tìm tự do. Và bây giờ sau 50 năm nhìn lại, đây là tôi muốn nói về cái cảm tưởng của mình để nhớ lại và nhìn lại 50 năm. Đây là để tưởng niệm 50 năm ngày quốc hận 30 tháng 4 năm 75. Kính thưa quý đồng hương, 50 năm là nửa thế kỷ và cũng là nửa đời người. Ngày 30 tháng 4 năm 75 vẫn còn hiện hữu trong tôi. Tuy rằng thời gian nó trôi qua, nhưng trong lòng người Việt quốc gia vẫn không phôi pha. Cho dù chúng ta có bạc đầu, nhưng chúng ta vẫn không bạc tỉnh đối với quê hương cội nguồn dân tộc. Chúng ta ra đi tìm tự do và luôn mang theo quê hương. Kính thưa quý vị, trước đây chúng ta đã được sống tại miền Nam Việt Nam, và chúng ta hấp thụ cái nền văn hóa Nhật Bản của trong dưới thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa. Và trong đó có chúng ta đã được hấp thụ nhân nghĩa, lễ, trí, tín. Và bây giờ chúng ta đang ở nước ngoài nhìn về bên bờ đại dương. Chúng ta thấy rằng tất cả đồng bào của chúng ta, hơn 90 triệu người đồng bào đang bị sống trong cái lịch sử cai trị của Cộng sản. Và đó là cái sự đau buồn. Và tôi hy vọng và tin tưởng rằng chính thể Cộng sản sẽ bị sụp đổ và ra khỏi thế giới loài người, bởi vì chính thể Cộng sản chính là cái cơn ác mộng của nhân loại. Và tôi ước mong rằng tất cả đồng bào của chúng ta sẽ có một ngày trở về quê hương sau khi không còn Cộng sản. Đó là điều mong ước của tôi và để chia sẻ với đồng bào. Và tôi cầu nguyện cho Thượng Đế để giúp cho cái quê hương Việt Nam sớm thoát khỏi cái kiểm tra của Cộng sản. Và tất cả đó là nỗi lòng của tôi đối với tất cả đồng bào. Và chúng ta nhất định chúng ta sẽ hẹn một ngày về Sài Gòn, trở về Sài Gòn sau khi không còn Cộng sản. Và bởi vì cái bài hát Sài Gòn ngày cuột khởi sẽ không còn xa nữa. Và tôi tên là Đinh Công Đức ở thành phố Houston, xin thân ái và thân kính chào tất cả quý đồng hương hải ngoại. Đây là một tấm lòng của tôi đối với đã diễn trong lòng trong suốt 50 năm qua. Hôm nay mới có dịp để chia sẻ với đồng bào trên làn sóng Radio Sài Gòn Houston 900. Xin cảm ơn chị Vũ Thị Thủy và tất cả đồng bào đã lắng nghe tôi. Cảm ơn tất cả.
Dạ vâng, dạ, xin cảm ơn ông Đức. Dạ vâng. Chị Thương Nga, cái điều mong ước của ông Đức chắc cũng là cái điều mong ước của chúng ta suốt 50 năm qua. Không biết chúng ta sẽ còn phải chờ đợi bao nhiêu lâu, chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, lại một lần nữa cáo lỗi với cô Thu Nga khi chúng ta có một thính giả kế tiếp đã chờ cũng rất lâu rồi, chúng tôi mời ạ.
Hello.
Dạ, cho biết quý anh ạ.
Dạ, xin mời ông lên tiếng ạ.
Hello, dạ, tôi phải không ạ?
Dạ phải ạ.
Dạ vâng, đúng ạ, mời ông ạ.
Dạ, tôi tên Hoàng. Thật sự ra mà nói, nhìn lại 50 năm mất nước của mình thì tôi thấy là cái nền Việt Nam Cộng Hòa mất nước không phải vì mất cái sức mạnh, mà mất là do những cái sự mà không có sự tài trợ của những cái đời tổng thống và giống như Gerald Ford hay Kissinger mà không support cho cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũ, người ta mới mất nước. Điểm lại cái ngày 30 tháng 4 thì ta thấy cái chính nghĩa của cái người lính Việt Nam Cộng Hòa cầm súng rất là tự hào và họ chiến đấu rất là kiên cường, cho dù là họ không còn đạn như mọi súng. Nhưng điều đáng nói ở đây nó nói là những cái đời tổng thống mà đã bỏ Việt Nam Cộng Hòa rồi đi đêm với lại Trung Cộng. Thành ra tôi thấy nếu mà mình nên chống thì mình nên chống, tránh bầu những cái đời tổng thống mà nó mang cái tính cách là thiên cộng, làm ăn với cộng sản. Cụ thể nhất là bây giờ tôi thấy những cái đời tổng thống mà Gerald Ford hoặc Kissinger với cái đó là do những cái người mà phản chiến ở đây họ có những cái việc làm chống như vậy, làm cho cái đời tổng thống đó họ không còn chán ghét với lại cái cuộc chiến tranh Việt Nam Cộng Hòa, nên họ bỏ Việt Nam mình, bỏ là vì không hỗ trợ về vũ khí, về đạn dược để của mình có thể mình chiến đấu với lại tù cộng sản, chứ không phải là người lính Việt Nam Cộng Hòa là nhu nhược không có cầm súng để mà chống bảo vệ đất nước. Thành ra theo tôi nghĩ trong hoàn cảnh bây giờ mình cố gắng làm sao đừng hô hào miệng, đừng có nghĩ là thí dụ như cái người không đi theo cái đảng phái của mình thì người đó là cộng sản. Mình phải có một cái sự đoàn kết chống những đời tổng thống nào mà mang tính cách làm ăn với cộng sản, và cụ thể là một tổng thống tương thời bây giờ là đang làm ăn với cộng sản thì góp phần như vậy tạo cho cái đảng cộng sản nó vững vàng hơn. Nên mình đừng có vì cúc cuồng quá rồi mình hỗ trợ cho một cái người tổng thống đó hèn với lại cộng sản và lại bạc nhược với lại đồng minh. Như vậy thì tôi thấy nó thiết thực hơn, chứ đừng có hô hào ngồi đó mà nhu nhược hay là như nào mà có cái hành động cụ thể để mà chống lại cái chủ nghĩa cộng sản để cho nó một ngày nó tàn lụi đi. Chứ bây giờ mình cứ tiếp tay ủng hộ cho một cái tổng thống nào đó làm ăn với cộng sản thì làm sao cái chế độ cộng sản nó có thể bị tiêu diệt trong một ngày tháng gần được. Tôi xin hết.
Dạ, xin mời chị Thu Nga.
Vâng, khi ông nói rằng chế độ của Tổng thống Trump đương nhiệm là làm ăn với Cộng sản, thì ông cứ nhìn về tất cả những tổng thống, ví dụ như ông Bill Clinton đã là bang giao, mở cái bang giao, hầu như tất cả các tổng thống của Hoa Kỳ đều có, nghĩa là có một cái sự mà gọi là mình, nếu mà chỉ làm ăn buôn bán mở ngoặc và đóng ngoặc, có một cái sự ngoại giao. Tại vì nếu mà không có ngoại giao với Đảng Cộng sản Việt Nam thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ ngã hẳn sang Tàu. Thì đó là những cái chính sách ngoại giao của họ. Nếu mà mình biết rõ ràng về cái chính sách ngoại giao thì mình thấy là đời tổng thống nào cũng có làm ăn buôn bán với những cái nước mà mình mà không thích. Thì bây giờ quay trở lại với cái chuyện mà của ngày 30 tháng 4 thì đúng như vậy. Nghĩa là một cái chế độ man rợ mà lại thắng một cái chế độ văn minh. Và chúng ta thấy rằng họ cai trị người dân của đất nước Việt Nam với cái chế độ gọi là ngu dân. Họ làm cho tất cả những người nào mà bây giờ, hồi nãy có một vị thính giả cũng nói rằng bây giờ cái tuổi trẻ họ chỉ biết ăn nhậu, nhậu nhẹt mà thôi. Tới chừng nào mà giới trẻ đó ý thức được cái sự mà tồn vong của đất nước, họ cùng quay lại với cái chính nghĩa quốc gia, thì ngày đó có thể là chúng ta sẽ có một ngày vinh quang, sẽ có một ngày chúng ta đòi lại được tên Sài Gòn, cũng như là Cộng sản Nga trước đây đã đổi cái tên là Petersburg thành ra Leningrad, rồi Volgograd thay đổi là Stalingrad. Mà chúng tôi cũng có nói rằng nếu mà chúng ta cùng đồng lòng mà hỗ trợ cho cái phong trào đòi lại tên Sài Gòn của Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ thì có một ngày không xa chúng ta sẽ đòi lại tên được tên Sài Gòn, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và để tiếp nối chương trình thì chúng tôi mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ. Chúng tôi đang nghe đây. Hello. Dạ thưa, chúng tôi đang nghe đây. Xin mời quý vị tắt hẳn radio đi ạ.
nghe nhỏ quá, mình tắt radio và nói qua phone.
Dạ xin mời chú ạ.
Alo. Alo.
Dạ dạ chúng tôi đang nghe đây, chú cứ nói đi ạ và tắt hẳn radio chú nhé.
Dạ. Tôi xin chào quý vị trên đài. Thật ra tôi nghĩ rằng cái vị khán giả mà vừa rồi nói thì cũng không có chính xác đâu, tại vì với cái thể chế của nước Mỹ thì họ có một cái cương vị khác, thì mỗi đời, nếu mà nói về cái đời tổng thống thì tôi không nói, nhưng mà nếu mà tôi có nhớ là tôi có đọc một cái cuốn hồi ký của một vị bộ trưởng hải quân Hoa Kỳ vào thập niên đâu khoảng năm 68-69 gì đó, thì trong cái cuốn đó thì ông là bộ trưởng hải quân của Mỹ đó, ông nói rằng cái đảng Dân Chủ là đâm sau lưng 55 ngàn chiến sĩ Mỹ và binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa vì họ phản chiến bằng cách, cứ nói chung là họ chỉ biết lợi cho đảng thôi, còn tất cả thì họ làm rất là tệ, kể cả họ làm cho người Mỹ phải thua cuộc. Cái đảng Dân Chủ họ chỉ biết lợi cho họ thôi, đó là tôi có đọc qua và vậy. Còn cái cuộc chiến này thì thật sự bây giờ mình không có nói sâu về chính trị, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái bổn phận của mình, những cái người mà đã biết rõ về cái thể chế cộng sản thì nói như cô nhiều nãy cô nói trên đài đó, là mình phải nói lại cho con, cho cháu của mình biết cộng sản nó như thế nào. Chứ đừng có để giống như hồi xưa mà năm trước năm 75 á, những người miền Nam á, không biết cộng sản là gì hết á. Đa số nhất là những người mà ở vùng quê đó. Bởi vậy họ mới chạy theo cộng sản, họ mới tiếp tay cho cộng sản, họ rất là lầm cộng sản vì nó tuyên truyền, nó dối trá. Còn bổn phận của mình đã biết sự gian ác, độc ác của cộng sản như thế nào thì mình phải nói cho những thế hệ con mình, cháu mình bằng mọi giá, chỉ ra những cái điểm xấu xa, những cái gian ác xấu xa của cộng sản để con cháu mình không có lầm đường, không có tin vào cái sự tuyên truyền dối trá của nó, mà nó ngã lòng nhiều khi đó. Cộng sản giống như nó mị dân mà. Nó làm cho những cái điều mà nói dối mà nó lặp đi hàng ngàn lần thì nhiều khi người ta nghe ta sẽ tin thành giống như sự thật vậy đó. Và chính tôi hồi xưa, tôi nói thật, tôi cũng không qua Mỹ lâu lắm, không mười mấy năm nay thôi. Tôi ở mà đến nỗi mà tôi nghe có những điều tôi biết là dối đó, mà tôi nghe riết mà tưởng ủa hình như thật á, tại vì nó nói nó lặp đi lặp lại mỗi ngày bởi cái lo phường trong đầu mình á. Thành ra giờ mình thoát được thì mình phải nói như vậy. Còn á, mọi sự thì tôi nói giống vậy, mình phú cho trời thôi, chứ còn với lại mình cũng nói cho cái con cháu mình biết về cái lịch sử của đất nước Việt Nam mình như thế nào, vì đây là một cái cuộc chiến tranh ý thức hệ giữa bên phe Dân Chủ với bên cộng sản thôi. Thành ra là những cái họ hai bên họ thương lượng rồi cuối cùng đất nước Việt Nam mình, miền Nam miền Bắc nó giống như cái bàn cờ mà để cho họ điều khiển thôi, chứ đừng có nghe những tuyên truyền là giải phóng miền Nam rồi chiến thắng cái gì hết, chiến thắng cái gì, một khi mà Mỹ nó đã rút đi, nó đã giao miền Nam. Trong cái hồi ký á, thì tổng thống Nixon nói với thằng á, khi mà nói với bên bà Nguyễn Thị Bình với phe kia họp kín thì nói là bên miền Bắc phải sau 3 năm mới tiến xuống miền Nam, trước khi mà ký hiệp định mà Paris đó. Trong cái hồi ký thì Nixon nói rất là rõ, tôi đã đọc cái đó, thành dịch cách tiếng Việt nói rất là, thành ra đây là giống như là một cái cuộc tranh chiến ý thức hệ giữa khối cộng sản, và lúc đó là Liên Xô với Tàu là đại diện mà nó điều khiển miền Bắc, còn Mỹ thì nó điều khiển miền Nam. Cái kiểu nó là như vậy thôi, mà mình cũng nói cho con cháu mình biết rõ, chứ đừng có nghe cái sự tuyên truyền chiến thắng cái đồ gì đó. Tất cả những đó là những trò bịp bợm thôi, không có gì hết. Thành ra mình chỉ thấy thương cho những người lính Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, thương cho nhân dân miền Nam, giống như vừa rồi đó, Việt Nam mình cái gì cũng được hết, nhưng mà mất hết, mất văn hóa, mất cả tự do, mất giờ giống như người dân miền Nam giống như là bị ở trong một cái cái chảo mà nó nhốt xung quanh hết rồi, thành nó khó. Nhưng mà tôi tin rằng sẽ có một ngày, sẽ có một ngày đến lúc nào đó mà tự nhiên ông trời ông làm thì tự nhiên nó sẽ sụp đổ. Đâu có ai tin rằng là Đông Âu sụp đổ, cũng không ai tin rằng Liên Xô nó sẽ sụp đổ, chế độ cộng sản Nga Liên Xô sụp đổ. Nhưng mà thì mình cứ tin đi, một ngày tương lai nó sẽ có thôi. Nhưng mà bố phận mình thường như vậy là nói cho con, cho cháu, cho người thân của mình biết là xin hết.
Vâng, cảm ơn ông rất nhiều đã chia sẻ.
Chào vâng, xin cảm ơn ông đã gọi vào tham gia chương trình, và mời chị, mời cô Thu Nga.
Vâng, và bây giờ thì chúng ta cũng gần hết giờ rồi, thì ngày hôm nay là chúng ta ôn về 30 tháng 4 của 50 năm về trước, đó là một nửa thế kỷ. Thì quý vị gọi vào đã đóng góp những cái ý tưởng, những cái cảm tưởng của quý vị rất sâu sắc. Và đó là một cái chế độ man rợ mà khi mà nó cưỡng chiếm miền Nam thì nó thắng miền Nam. Và miền Nam chúng ta sở dĩ thất thủ là tại vì phong trào phản chiến là một trong những cái nguyên nhân mà chính để mà gây ra cái sự thất thủ của miền Nam. Và tới bây giờ thì những người mà phản chiến cũng vẫn còn, chứ không có phải là không có. Và lúc đó thì Mỹ nó không có viện trợ cho mình nữa, cho nên súng mà không có đạn làm sao bắn được. Tàu bay chiến đấu, xe tăng chiến đấu mà không có xăng thì làm sao mà có thể là đổ xăng để chạy, để đánh giặc được. Và trên lăng mộ của Lê Duẩn có cái câu là ta đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc và Nga Xô, cho nên không có phải họ đánh Mỹ cho Mỹ cút Mỹ nhào, là cho dân tộc để mà thống nhất đất nước. Cho nên năm nay đó họ mời cả Trung Cộng lẫn Nga Xô đi qua để mà cùng với nghĩa là ăn mừng chiến thắng, diễn hành và những cái sự kiện khác. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump khi mà biết được cái pano mà cái hình vẽ mà gọi là Mỹ vẫn họ vẫn gọi là Mỹ xâm lược, cho nên ông đã cấm những nhân viên của tòa đại sứ là không có tham dự cái ngày 30 tháng 4. Vì vậy cho nên là chúng ta trong ngày 30 tháng 4 thì chúng ta cũng ôn lại những cái chuyện mà rất là đau buồn. Có nhiều người một lần đi là một lần vĩnh biệt, thì vì mình ra đi thì mình không biết đi đâu. Nhưng mà tới đây rồi chúng ta có bổn phận phải nói cho các con em của chúng ta rằng dù nó có ở đây 100 năm đi nữa thì nó cũng vẫn phải biết rằng từ đâu mà nó qua đây, chúng ta đi qua đây là chúng ta tị nạn cộng sản, chúng ta không qua đây vì kinh tế, chúng ta cũng không có phải là vì di dân. Thì chúng ta luôn luôn là nhắc nhở những cái điều đó cho con em của mình, phải không chị Thủy và Khôn Nguyên?
À vâng, đúng như vậy đó chị Trường Nga. Thật sự ra chúng tôi thấy rằng nếu mà hơn 3 triệu người Việt Nam ở hải ngoại, người nào cũng luôn luôn nhắc đi nhắc lại về cái tội ác cộng sản, về cái sự mà mưu mô của cộng sản, về những cái sự tuyên truyền dối trá đặc điều của cộng sản đó, thì hy vọng là người Mỹ họ sẽ thay đổi cái nhìn. Chứ chúng ta thấy từ những cái viên chức cao cấp của chính phủ Mỹ, từ mấy ông bộ trưởng ngoại giao, bộ trưởng quốc phòng Mỹ mà còn có cái lầm lạc nhìn ra rằng bộ đội chiến đấu vì lòng yêu nước, vì tinh thần đấu tranh và hy sinh, thì là một cái điều hoàn toàn là sai lầm. Họ không nhìn thấy rằng đây là những cái người mà bị đầu độc và bị tẩy não. Họ không biết gì hơn. Sau năm 75 á, thì người dân miền Bắc, các bộ đội miền Bắc mới bắt đầu nhìn ra cái sự thật. Nhưng mà còn bây giờ, 50 năm sau, chúng tôi đọc trên mấy cái website của Cộng sản nói về cái ăn mừng 30 tháng 4 này, họ vẫn coi như cái đó là một cái kết tinh từ cái sự chiến thắng này, kết tinh từ chủ nghĩa yêu nước và tinh thần đoàn kết dân tộc. Trong khi chúng ta là những người miền Nam không nói lên đủ về cái sự đoàn kết, có đoàn kết không? Miền Bắc có đoàn kết với miền Nam không? Tại sao khi chiến thắng rồi vào lại đầy đọa tất cả mọi người? Nếu mình cứ tiếp tục nói hoài cái điều đó, nói hoài về cái sự tuyên truyền dối trá của Cộng sản, nói hoài về chủ nghĩa Cộng sản, thì hy vọng chính từ những cái vị cao cấp nhất trong chính phủ mới bớt đi cái sự ngây thơ của họ. Thật ra cũng không hẳn họ ngây thơ, nhưng mà họ không care, họ không có quan tâm để mà tìm hiểu thật sự về cái về người dân miền Nam Việt Nam. Thành ra vì vậy mới có những cái sự sai lầm như vậy. Và ngay cả báo chí phản chiến của Mỹ bây giờ cũng vậy, chỉ có một số nhỏ mà khi mà kết thân với những người bạn Việt Nam luôn luôn lên tiếng nói thì từ từ họ thay đổi cái nhìn. Nhưng mà nói chung đó thì là người Việt Nam mình phần nào đó vẫn chỉ hoạt động, sinh hoạt nhiều, cổ động nhiều trong cái giới, cái nội bộ Việt Nam của mình thôi, đều là những cái người đã biết hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra rồi. Chúng ta thường chỉ nói với những người cùng với lại cái thế hệ thứ nhất của mình, mà nhiều khi thiếu đi cái sự nói với thế hệ thứ hai, nhất là nói với người Mỹ địa phương.
chúng ta có cái môi trường, có cái vị thế, nhất là con em chúng ta thành đạt trong cái xã hội Mỹ này, có được cái tiếng nói để có thể lên tiếng nói về cái sự thật của Cộng sản, về cái tinh thần chính nghĩa quốc gia của miền Nam Việt Nam. Nhưng mà có lẽ chúng ta chưa có làm đủ, nhưng mà không bao giờ là quá trễ, phải không chị Thu Nga và Khôi Nguyên? Nếu mà bây giờ mình cũng cứ coi cái đó như là cái cuối đời rồi, mình phải chọn một cái gì đó để mà dồn tất cả tâm lực vào trong những cái ngày tháng cuối đời, thì chúng ta chọn đó làm cái lý tưởng, làm cái sứ mạng để mình phải lên tiếng nói. Nếu người Việt Nam, nếu người nào cũng lên tiếng nói được, như là một số những người, ví dụ như là khoa học gia Dương Nguyệt Ánh chẳng hạn, luôn luôn nói về chính nghĩa của miền Nam Việt Nam, thì và chúng ta bây giờ chúng ta nói thêm về cái sự tuyên truyền của Cộng sản nữa, thì hy vọng dần dần đó mình sẽ thay đổi được cái nhìn của thế giới. Và phải có cái thay đổi nhìn, cái nhìn đó của thế giới thay đổi cái nhìn đối với Việt Nam, thì khi đó mới hy vọng Cộng sản Việt Nam mới biết nhìn lại. Còn bây giờ toàn là những cái người ngu đần nhảy lên một bước, nhảy vọt lên thành lãnh đạo quốc gia, họ không biết cái gì để mà họ nói, cho nên họ cứ lập lại cái chủ nghĩa Cộng sản như những con vẹt mà thôi. Và đó cũng là một cái điều rất là đáng buồn cho đất nước của ta. Đó, ôi người. Tuy nhiên chúng tôi cũng rất là cảm ơn quý khán giả đã gọi vào đóng góp trong cái chương trình ngày hôm nay. Chúng ta cũng biết rằng 50 năm đã qua, nhưng mà vết thương mình cũng vẫn còn mới lắm, nhất là bây giờ lại bị đâm thêm vào để cho nó lại đổ máu ra. Thành ra vẫn có cái nỗi đau đớn, nỗi căm hờn, nỗi uất hận đó. Thì xin mời quý khán giả hãy dồn tất cả những cái đau buồn đó vào trong cái hành động của mình, để mình quyết làm sao có thể ít nhất thay đổi được một vài người bạn Mỹ mình có, một vài đứa con của mình và bạn bè của những đứa con của mình, để dần dần hy vọng sẽ thay đổi được cái đại cuộc. Khôi Nguyên.
Dạ vâng, trước hết thì cũng Khôi Nguyên cũng cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình và cáo lỗi đến những quý vị. Và vẫn còn chờ trên đường line, chúng tôi không thể tiếp tục nhận cuộc gọi của quý vị. Kính thưa quý thính giả, 50 năm đã trôi qua rồi, và Cộng sản thì cứ nhai đi nhai lại cái luận điệu đó. Đối với những người Việt hải ngoại, chúng ta có cơ hội, chúng ta được tự do lên tiếng nói, chúng ta phải phơi bày tội ác của Cộng sản. Những người Việt ở trong nước, một phần vì họ lo sợ cho chén cơm manh áo, lo sợ cho tính mạng mình mà họ không dám lên tiếng, hoặc một phần vì bị cái sự tuyên truyền, cái sự tẩy não của Cộng sản mà họ không biết gì về sự tàn ác của Cộng sản nên họ mới vui trong ngày 30 tháng 4. Chứ thật ra nếu mà chúng ta biết rõ tội ác của Cộng sản thì không thể nào vui được trên sự ra đi mất mát của hàng triệu đồng bào đã bỏ mình trên biển, trên đường vượt thoát tìm tự do, cũng như là anh linh của những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống để bảo vệ cho tự do của miền Nam. Xin kính chúc cho quý thính giả, cô Thu Nga và cô Thủy một ngày bình an, và xin kính hẹn lại trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.